Độc Tôn Tam Giới, chương 2527, Nguyệt Thần Giáo tới, 2, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn nghe lời của chư vị, là thuần phục Lưu Ly Vương thành ta, nghe Lưu Ly Vương thành ta hiệu lệnh. Trên thực tế Lưu Ly Vương thành ta binh hùng tướng mạnh, cho dù loạn thế loạn tới mức nào, Lưu Ly Vương thành ta cũng không thiếu người có thể chinh chiến. Chư vị chớ hiểu lầm, đầu tiên các ngươi muốn thuần phục là phải thuần phục từ tận tâm. Mà không phải là bị đại cục thôi động ép làm những quyết định như này. Nếu như bị thế cục thôi động hôm nay các ngươi đưa ra quyết định này, thì ngày mai các ngươi cũng có thể đưa ra quyết định khác. Lưu Ly Vương thành ta không cần cỏ đầu tường, ta thích nói những lời thẳng thắn trước, ánh mắt Giang Trần lạnh lùng, lại tràn ngập uy nghiêm. Sở dĩ chư vị còn có thể đứng ở nơi này, nói thoải mái như vậy là bởi vì chúng ta có cùng thân phận, chúng ta đều là nhân tộc, đều có một tổ tiên, đều có một gia viên, trên người gánh vác sứ mệnh nhân tộc. Nếu như trong các người có quên tầng thân phận nhân tộc này, quên đi bản tâm mình là gì? Vậy ta hy vọng các người lập tức rời khỏi Lưu Ly Vương thành, kế tiếp các người muốn làm gì, đi đâu? Giang Trần ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, mọi người ngưng trọng, tất cả đều biết lần này Giang Trần muốn làm thực sự. Mọi người biết rồi đó, cương vực nhân loại những năm qua chia rẽ không ngừng, hoặc là nội loạn không ngừng, hoặc là tính toán lẫn nhau. Nếu như cương vực nhân loại tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần đợi tới lúc ma tộc xuất thế, những dị tộc khác xâm lấn có thể triệt để phân liệt nhân tộc, làm cho nhân tộc lâm vào kết cục diệt chủng. Những lời này của Giang Trần làm cho tâm tình tất cả mọi người vô cùng trầm trọng. Quả thực đúng như lời Giang Trần nói, những năm gần đây trong cương vực nhân loại quả thực lâm vào trong vòng luẩn quẩn. Giữa các đại tông môn với nhau không ngừng tính toán, phá lẫn nhua. Hiện tại sự yên tĩnh của cương vực nhân loại đã hoàn toàn bị phá nát. Ma chảo của dị tộc đã dục dịch không ngừng vươn tới địa bàn của nhân tộc. Nếu như nhân tộc trên cương vực nhân loại tiếp yêu tích như vậy, rất dễ bị người ta phân hóa, bị người ta đánh bại. Điều này cũng không phải là nói quá lên, giống như phong vân giáo kia, xuất hiện trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, thiếu chút nữa làm cho cương vực nhân loại lâm vào trong trạng thái vạn kiếp bất phục. Hiện tại khu vực biên giới không ngừng bị đánh vỡ, dị tộc khắp nơi cũng không ngừng hiện lên. Giang Trần ngưng trọng tiếp tục mở miệng. Còn có một việc bổn thiếu chủ phải nhắc nhở các ngươi. Vài ngày trước bổn thiếu chủ đi tới khu vực tuyệt địa phía tây bắc, khu vực tuyệt địa tây bắc này đã bị phá hủy, khu vực biên giới không còn. Quân tiên phong của Khổ Man tộc đã tới địa bàn tuyệt địa tây bắc. Nếu như không phải bổn thiếu chủ kịp thời đuổi tới nơi, ba đại giáo chủ của Nguyệt Thần giáo, còn có các thánh nữ chỉ sợ đã rơi vào chóp tay Khổ Man tộc. Cả khu vực tây bắc chỉ sợ cũng rơi vào trong tay Khổ Man tộc. Khổ Man tộc bọn chúng tới rồi sao? Hạo Thiên Đại Đế nghe thấy ba chữ Khổ Man tộc biểu lộ nghiêm túc. Những người khác cũng không phải là ngoại lệ, hung danh của Man tộc từ thượng cổ tới nay, lực uy hiếp vẫn rất lớn. Phàm là người đã từng nghe nói qua hung danh của Man tộc nghe thấy danh tự bọn chúng đều giật mình. Hàn Thiên Chiến trầm giọng nói, vậy thực lực Khổ Man tộc kia vẫn hung hãn giống như thời thượng cổ. Góc truyện audio.com Sao, Giang Trần thiếu chủ đã từng giao chủ qua với Khổ Man tộc, vậy có cái nhìn thế nào về Khổ Man tộc kia? Trong mắt mọi người đều tràn ngập nghi hoặc, thậm chí muốn từ chỗ Giang Trần biết được một ít tin tức về Khổ Man tộc. Chư vị, bổn thiếu chủ không thích nói chuyện giật gân. Nhưng mà bất luận một tông môn nhất phẩm nào trong tám đại tông môn nhất phẩm cũng không thể ngăn cản nhóm người tiên phong của Khổ Man tộc này. Giang Trần vừa nói ra, cơ hồ tất cả tông chủ các tông môn đều biết sắc, biểu lộ ngưng trọng tới tận cùng. Từng tông môn nhất phẩm nào cũng không có cách nào chống cự quân tiên phong của Khổ Man tộc. Vậy Khổ Man tộc kia chẳng lẽ từ thời thượng cổ tới nay hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì tới thực lực sao? Đoán chừng các ngươi sẽ có người cảm thấy bổn thiếu chủ nói qua lên. Không sao, nếu như có cơ hội các ngươi sẽ đích thân chống lại Khổ Man tộc. Giang Trần cũng nhìn ra được biểu lộ trên mặt những người này ít nhiều có chút bán tin bán nghi. Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa có người bẩm báo. Thiếu chủ, ba đại giáo chủ Nguyệt Thần giáo xuất lĩnh chủ lực Nguyệt Thần giáo tới ngoài sơn môn Khổng Tước Thánh Sơn. Ba đại giáo chủ cùng với mấy vị thánh nữ cùng nhau tới cầu kiến Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần nghe vậy nao nao, trong lòng lập tức hiểu rõ. Nguyệt Thần giáo rốt cuộc cũng hiểu ra, biết rõ chuyện không còn cách nào khác, cho nên xuất lĩnh toàn bộ tới đây. Vừa vặn mời ba đại giáo chủ và chư vị thánh nữ tới đây nghị sự. Giang Trần đang lo không có ai hiện thân nói chuyện, chủ lực Nguyệt Thần giáo đã tới, càng dễ dàng từ trong miệng các nàng làm cho những người kia biết rõ sự hung hãn của Khổ Ma tộc. Ba đại giáo chủ và mấy vị thánh nữ dưới sự dẫn dắt của Từ Thanh Tuyền rất nhanh đã đi tới hiện trường. Đại giáo chủ nhìn thấy Giang Trần, ngữ khí có chút hổ thẹn. Giang Trần thiếu chủ ân cứu mạng còn chưa kịp báo đáp, lần này lại tới quấy rầy, bổn giáo thực sự xấu hổ. Giang Trần cười nói, đại giáo chủ tới vừa lúc, thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại vừa vặn tụ họp ở đây cùng bàn đại kế nhân tộc. Đại giáo chủ tới, thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại chúng ta đã tụ họp đông đủ. Đại giáo chủ cười khổ nói, không thể tưởng tượng được Nguyệt Thần giáo ta lại tới muộn nhất. Lần này may mà có Giang Trần thiếu chủ trượng nghĩa viện trợ, nếu không NTNG ta chỉ sợ không còn cơ hội thương nghị với chư vị. Mọi người nghe vậy trong lòng đều trầm xuống. Tố Hoàn Chân kia mở miệng hỏi, đại giáo chủ, nghe nói Nguyệt Thần giáo các ngươi giao thủ với khổ man tộc, vậy sức chiến đấu của khổ man tộc kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Có bao nhiêu đáng sợ sao? Đại giáo chủ cười khổ nói, Tố viện chủ, nói thật bổn giáo quả thực có chút xấu hổ không dám nói. Thực lực mạnh nhất của khổ man tộc rốt cuộc tới đâu bổn giáo thậm chí còn không nói được. Bởi vì bọn chúng còn chưa thi triển toàn bộ thực lực của mình mà bổn giáo cơ hồ đã bị diệt. Nếu không phải là Giang Trần thiếu chủ tới kịp lúc, từ trên xuống dưới Nguyệt Thần giáo ta chỉ sợ khó tránh khỏi bị khổ man tộc làm nhục. Nhớ tới trận chiến này, đại giáo chủ còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nghe thấy đại giáo chủ nói như vậy, tất cả mọi người nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bầu không khí ở hiện trường vô cùng áp lực. Im ắng, chỉ còn lại hô hấp dồn dập. Góc truyện audio.com của mọi người, khổ man tộc kia thực sự đáng sợ như vậy sao? Chúng ta chỉ đối mặt với đội ngũ do một vương tử của một bộ lạc trong khổ man tộc xuất lĩnh. Trong đội ngũ kia chỉ ít có 2-3 tên cường giả thiên vị. Cách chương.